những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo. 13. Mục đích của cuộc đời. Tiến sĩ Keshri Tramananda. Mục đích của cuộc đời là gì? Đó là một câu hỏi thông thường luôn luôn được người ta hỏi. Không dễ dàng gì có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi có vẻ như tầm thường nhưng phức tạp này. Mặc dù một số người đã đưa ra một số trả lời theo cách nghĩ của họ, nhưng dường như câu trả lời không mấy thỏa mãn người trí thức. Lý do là họ không học hỏi để nhìn đời một cách khách quan và hiểu viễn ảnh thích đáng của cuộc đời. Họ đã tạo ra những cảnh tượng, tưởng tượng về cuộc đời theo sự hiểu biết hạn hẹp của họ. Đồng thời, chúng ta biết nhiều đạo sư, triết lý vĩ đại, thi sĩ nổi tiếng và những nhà tư tưởng lớn cũng không thỏa mãn về bản chất đời sống. Một số nói đời đầy khổ đau, bất trắc và bất toại nguyện. Một số nói, hay biết mấy, nếu tôi không được sinh ra. Một số khác hỏi, tại sao chúng ta sinh ra cõi đời này để khổ đau mà không được gì? Theo như lời họ nói, chúng ta hiểu họ là những người biết cách nhìn đời một cách khách quan. Đời thật đúng là thế, nhưng người bình thường luôn luôn nhìn đời một cách hời hợt, không phải đời đúng là vậy. Đời không phải là cái ta nghĩ về đời, mà là cái chúng ta nghĩ trở thành đời. Đó là lời của một nhà tư tưởng vĩ đại khác. Một số người nói, không có mục đích đặc biệt trong đời sống, nhưng đời có thể sử dụng vào bất cứ mục đích gì. Có một điều gì trong câu hỏi này cho chúng ta suy nghĩ khôn ngoan? Muốn sử dụng đời cho mục đích đem lợi ích cho chúng ta và cho nhân loại thay vì làm phí phạm nó một cách khờ dại. Theo đường lối này, mục đích của cuộc đời có thể nói tùy thuộc vào đường lối ta điều khiển và sử dụng nó. Nếu ta sử dụng nó sai lầm vì vi phạm các đức tính thiện của con người, lạm dụng phẩm giá con người và phạm phải các hành động sai trái, chịu thua các nhược điểm của chúng ta. Chúng ta không thể hoàn tất được điều đáng giá và cao quý về mục đích của cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta hành động khôn ngoan và chu đáo bằng cách gìn giữ những nguyên tắc luân lý và đạo đức phổ thông, thực hành kiên nhẫn, khoan dung, tình cảm, nhũn nhặn và tử tế, tạo hiểu biết và phục vụ không vì kỹ, rèn luyện tâm trí để đạt trí tuệ, chúng ta có thể đạt điều cao quý và lợi ích cho tất cả vì mục đích cuộc đời. Những ai trau dồi những đức hạnh như vậy sẽ chứng nghiệm hòa bình, hạnh phúc, an ổn, thỏa mãn và tĩnh lặng. Đời sẽ thật đáng giá, phải là một niềm vui được sống trên đời. Bản chất của đời sống. Đời tự nó phí phạm trong khi chúng ta sửa soạn vào đời. Một nhà trí giả nói vậy, bệnh tật, già nua và khổ sở là giá ta trả để giữ thân xác như một cái nhà. Một nhà trí giả khác nói như vậy, chúng ta phải trả nợ cái sợ hãi và lo âu để sống như một con người. Đó là một câu khác do một nhà tôn giáo nói. Khi ta xét tất cả những quan điểm này, chúng ta tìm thấy bản chất của cuộc đời và phán đoán liệu có một mục đích nào trong cuộc đời không. Nếu chúng ta chỉ thỏa mãn giác quan là mục đích của cuộc đời, chúng ta phải chuẩn bị đối đầu với những khó khăn phát sinh từ cái mà không an vui, hưởng dục lạc mà không đương đầu với khó khăn. Mặc dù các khoa học gia đã khám phá ra nhiều thứ tuyệt vời trong vũ trụ, nhưng chính họ cũng không biết mục đích của cuộc đời. Về cách cư xử của con người, một học giả viết, con người không phải là cái, nó là cái không phải nó. Theo ông, con người không xử thế đúng như một con người thực sự. Theo Phật giáo, con người không phải là một thực thể làm sẵn, mà là một biểu cảm tồn tại, theo nghĩa đen từng khoảnh khắc, một trên cơ sở năng lượng. Một nhà khoa học giả khác nói, không thể chữa khỏi sanh và tử, hãy vui hưởng giữa khoảng cách sanh và chết. Chúng ta không thể hiểu được bản chất thực sự của đời sống do vô minh và tham ái mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đau khổ nơi đây. Đó là lý do tại sao khó khăn cho chúng ta xem có một mục đích rõ ràng trong đời sống hay không, trên thế giới này và trong hình thái này. Đời sống được mô tả như một sự kết hợp của tâm và Phật. Kết quả của sự kết hợp này, một chúng sanh hiện hữu và nó tiếp tục thay đổi cho đến khi tan rã. Tuy nhiên, khởi đi từ năng lượng tinh thần rồi lại kết hợp với các thành phần hay vật chất tái xuất hiện dưới nhiều hình thức và bầu trời khác nhau. Theo đời sống phù hợp với bản chất của tiền kiếp, sự tiếp tục của dòng suối đời cứ thế tiếp tục mãi mãi, bao lâu mà nghiệp lực và tham sống vẫn còn. Năm uẩn. Theo Pháp, đời sống gồm năm uẩn, chúng là sắc, thọ, tưởng hành và thức. Bốn thành phần là chất đặc, là đất, chất lỏng là nước, hơi nóng là lửa và chuyển động là gió, gồm trong sắc, tức vật chất. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thần nói trên là thọ, tưởng, hành, thức, cùng nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất thực sự của năm uẩn này được giải thích trong giáo lý của Đức Phật như sau. Sắc tương đồng với một đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như cây chuối và thức như một ảo tưởng. Với cách lý giải đời sống như thế, khó có thể xác quyết thực sự hay mục đích của đời sống như đã được tạo nên. Sự phân tích đời sống là một thách thức to lớn đối với nhiều triết gia và niềm tin tôn giáo thời đại. Không có thứ gì là đời sống vĩnh viễn hiện hữu mà không có thay đổi và tan rã. Xác thân chẳng là gì cả, chỉ là một tổng hợp trừu tượng cho một hỗn hợp luôn luôn thay đổi của thành phần hóa chất cấu tạo. Con người bắt đầu nhìn thấy đời mình như một giọt nước trên một dòng sông đang chảy và vui mừng đóng góp phần mình vào dòng sông đời vĩ đại. Một thế giới của sống. Phân tích khoa học về vũ trụ cho thấy thế giới không là gì cả mà là một sự tiếp tục vận hành không ngừng nghỉ. Tiến sĩ Einstein nói, tất cả vật chất được tạo thành bởi sống và chúng ta sống trong một thế giới sống. Chúng ta là một phần của những sống như thế. Nếu một người có thể nhận thức được tình trạng xác thân của mình, cảm nghĩ của mình, tình trạng của tâm và tình trạng của các đối tượng tinh thần, sự nhận thức như trên sẽ dẫn người đó khám phá ra vấn đề liệu có hay không mục đích của cuộc đời. Bạn hãy tự thay đổi. Bạn có thể kiện toàn bằng cách thay đổi thế giới không? Không bao giờ. Bạn chỉ có thể cảm thấy cái cao ngạo của bạn và xoa dịu tính ích kỷ của bạn. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi bánh xe luân hồi. Nhưng bằng cách bạn tự thay đổi, bằng cách nhận thức được bản chất của cái ta, nhờ sự buông bỏ, tự kỷ, tự nỗ lực, bạn có thể thành người hoàn toàn. Bằng việc thành công hoàn hảo như vậy, bạn đền đáp nhân loại bằng sự phục vụ cao cả nhất. Tấm gương của bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác và họ cũng sẽ theo bạn và hoàn thành mục tiêu của cuộc đời. Con người này, ngày nay là kết quả của cả triệu tư tưởng và hành động trong quá khứ. Con người không phải được làm sẵn, họ bắt đầu và tiếp tục bắt đầu. Tính nết của con người được xác định bởi sự suy tư của chính mình. Con người không hoàn hảo do bản chất, con người phải tự rèn luyện để trở nên hoàn hảo. Đời sống không phải chỉ thuộc về loài người thôi, nhiều dạng thức sống khác hiện hữu trong vũ trụ. Tuy nhiên, loài người biết suy nghĩ nhiều hơn và có khả năng lý luận. Trong phương diện ấy, con người cao hơn chúng sinh khác vì có trí thông minh để xây dựng cuộc đời, để thoát khỏi đau khổ trần thế. Cho nên nếu mục đích cuộc đời là chỉ để quét sạch đau khổ, con người có thể đạt cứu cánh ấy do nỗ lực của chính mình. Nhưng đời sẽ là sự thất bại nếu không được sử dụng thích đáng. Đức Phật nhấn mạnh đến phẩm giá con người và giảng dạy về giá trị con người. Ngài vẽ một bức tranh toàn hảo về con người phấn đấu và tranh đấu hết đời này đến đời khác trong việc tìm cầu hoàn hảo. Đời sống là một kinh nghiệm độc đáo, không thể lấy gì để so sánh được, không thể đo lường giá trị của nó đối với những thứ khác và tiền bạc không thể mua được nó. Nhiều người chưa biết phải làm gì với hạt ngọc vô giá này. Nơi đây đời sống không có nghĩa gì là xác thân, vật chất hay giác quan, mà là trí thông minh con người. 4. Hạng người. Đức Phật phân chia tất cả nhân loại thành 4 nhóm. Thứ nhất, những người làm việc vì lợi ích của chính mình mà không vì lợi ích của người. Thứ hai, những người làm việc vì lợi ích của người mà không vì lợi ích của mình. Thứ ba, những người không làm việc vì lợi ích của mình và cũng chẳng làm việc vì lợi ích của người. Và thứ tư, những người làm việc vì lợi ích của mình và cũng làm việc vì lợi ích của người. Ai là người chỉ làm việc vì lợi ích của mình mà không làm việc vì lợi ích của người? Đó là người chỉ phấn đấu loại bỏ tham sân si cho chính mình, vì không khuyến khích người khác loại bỏ tham sân si và cũng không làm gì phúc lợi cho người khác. Ai là người chỉ làm việc vì lợi ích cho người mà không làm việc vì lợi ích của mình? Đó là người khuyến khích người khác loại bỏ nhược điểm con người và phục vụ cho họ, nhưng không tự tranh đấu để loại bỏ nhược điểm của chính mình. Ai là người không làm việc vì lợi ích của chính mình và cũng chẳng làm việc vì lợi ích của người? Đó là người không tranh đấu để loại bỏ được nhược điểm của chính mình và cũng chẳng khuyến khích người khác bỏ các nhược điểm và cũng không phục vụ người. Ai là người làm việc vì lợi ích của chính mình và làm việc vì lợi ích của người? Đó là người tranh đấu để loại bỏ tư tưởng tội lỗi trong tâm của mình, đồng thời giúp người khác làm điều thiện. Đời là đau khổ. Nếu chúng ta suy ngẫm sâu xa, chúng ta phải đồng ý với khái niệm đời là khổ đau. Chúng ta đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần ở bất cứ lúc nào. Ta có thể tìm được người nào trên thế giới này thoát khỏi được cái đau đớn thể chất và tinh thần không? Quả là khó khăn, cả đến những người đạt tới bậc thánh cũng không thoát khỏi cái đau đớn thể xác chừng nào mà họ còn mang xác thân vật chất. Nếu có ai hỏi điều gì bất chắc nhất trên thế giới này, câu trả lời đúng phải là đời là điều bất chắc nhất. Tất cả mọi thứ ta làm trên cõi đời này là để thoát khỏi khổ đau và cái chết. Nếu chúng ta buồn lùng chỉ một giây cũng thừa đủ để chúng ta mất nó. Hầu hết tất cả những thói quen hàng ngày như làm việc, ăn uống, dùng thuốc men, ngủ và đi lại là những phương cách và phương tiện áp dụng bởi chúng ta để tránh khổ đau và cái chết. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta kinh qua một vài lạc thú trần tục thỏa mãn ham thích của mình, nhưng ngay sau đó chính lạc thú ấy có thể biến thành khổ đau. Cho nên kho tàng hòa bình và hạnh phúc cao quý không cần thiết phải ở trong tay người giàu có, mà nơi con người từ bỏ trần tục. Tất cả mọi thứ trong đời sống của chúng ta đều phải thay đổi và bất toại nguyện. Do đó Đức Phật đã giải thích chừng nào mà ta còn tham dục lạc trần thế hay ham muốn sống, thì chúng ta không thể tránh khỏi khổ đau thể chất và tinh thần. Ham muốn rất quan trọng cho cuộc sống, khi cuộc sống hiện hữu khổ đau không tránh được. Nhiều người tìm kiếm một đời sống bất diệt, nhưng chớ trêu thay, những người đi tìm cái bất tử này lại thấy rằng đời đáng chán, đến nỗi họ không biết làm gì để qua ngày. Theo Đức Phật, cái tham về bất tử này là một trong những nguyên nhân của tư tưởng ích kỷ và sợ chết. Thật dễ dàng ta vui vẻ khi đời trôi chảy như bài ca, nhưng người thực xứng đáng là người có thể mỉm cười dù đời đi vào vô vọng. Cái hạnh phúc bé nhỏ này được bảo đảm giữa nhiều bất mãn, không thành công và thất bại. Con người không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời nếu không có xáo trộn, khó khăn, tai ương, thất vọng, sợ hãi, bất an, thua lỗ, bất hạnh, trách cứ, bệnh tật, già yếu và cả ngàn tình trạng khác không thích thú. Ngày đêm, con người phấn đấu để thoát khỏi những tình thế bất hạnh này. Nhưng càng tranh đấu để thoát khỏi tình trạng bất hạnh này theo đường lối trần tục, thì con người lại tự mình càng vương mắc vào nhiều khó khăn khác. khi tìm cách thoát ra khỏi một khó khăn, dù hữu ý hay vô tình, con người cũng tự mình tạo ra những khó khăn khác, chấm dứt những khó khăn ấy ở đâu. Muốn tồn tại, chúng ta phải chấp nhận những khó khăn và khổ đau như vậy, nhưng không phàn nàn vì không có sự lựa chọn nào khác. Khổ đau lúc nào cũng ở đấy, không có cách nào có thể tránh được khổ đau và bất hạnh. Khổ đau, theo Đức Phật, là một căn bệnh chỉ có thể hoàn toàn khỏi được khi đạt được toàn hảo. Lão Tử, một đạo sư nổi tiếng Trung Hoa nói, ta đau khổ vì ta có thân xác, nếu ta không có thân thể chức này, làm sao ta có thể đau khổ được? Khi bạn nhìn con người đau khổ như thế nào trên thế giới này, bạn có thể nhìn thấy tình trạng thực sự của đời sống trần thế. Tại sao ta phải chịu đau khổ? Như vậy, ai là người chịu trách nhiệm về những đau khổ ấy? Theo Đức Phật, mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm về khổ đau của chính mình. Con người đau khổ ngày nay vì quá tham sống, đó là nguyên nhân chính của khổ đau. Phải mất hơn 2.500 năm, các triết gia và các nhà tâm lý học mới hiểu được điều mà Đức Phật nói là đúng. Một thiền nhân nói, con thiêu thân bay vào lửa, không biết mình sẽ chết. Con cá nhỏ cắn lưỡi câu, không biết mình bị nguy hiểm. Nhưng dù biết rõ hiểm nguy của những lạc thú tội lỗi trần tục, ta vẫn bám chặt vào chúng. Quả thực, ta khờ dại, đến chừng nào. Bản chất phù du của cuộc đời. Phật giáo nhấn mạnh đời người rất ngắn ngủi và ta nên lưu tâm, tích cực hoạt động và lưu ý để được giải thoát. Con người chẳng bao giờ có thể hiểu rằng chúng ta ở cõi đời này chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng dù có được chân lý ấy, vẫn đau khổ với tất cả những xung đột và cõi cọ để rồi chấm dứt. Thi sĩ Davis nhìn cuộc đời phụ du ra sao như dưới đây. Đời là gì, sao quá cẩn trọng, không có thì giờ để đứng và ngắm xem, không có thì giờ để đứng dưới cành cây, để chỉ nhìn con cừu và con bò cái, không có thì giờ nhìn cánh rừng, khi ta đi qua, nơi những con sóc giấu những hạt trong cỏ, không có thì giờ nhìn ánh sáng tỏ ban ngày, dòng suối tinh tú tràn đầy bầu trời ban đêm, không có thì giờ để thoáng nhìn cái đẹp. Nằm đôi chân nàng, thèm chúng nhảy múa, không có thì giờ chờ đợi nụ cười nở trên môi, khóe mắt long lanh. Cuộc đời khốn khổ như thế, nếu hết sẽ cẩn trọng. Chúng ta không nghi ngờ để đứng và ngắm xem. Chiến trận, toàn thể vũ trụ là một chiến trường rộng lớn. Cuộc sống chẳng là gì cả, mà là một cuộc tranh đấu vô ích. Tuyên bố chống nguyên tố, năng lượng chống năng lượng, nam giới chống nam giới, nữ giới chống nữ giới, người chống thú vật chống người, người chống thiên nhiên chống người. Và chính trong phạm vi của hệ thống vật chất là một chiến trường to lớn. Chính tâm con người là một chiến trường to lớn nhất. Con người không thanh thản với chính mình, không thể hòa bình với thế giới. Chiến tranh bên ngoài cứ tiếp diễn để che đậy sự thật, chính từ nơi cá nhân. Chiến tranh thực sự ở bên trong, lời cầu nguyện quan trọng nhất của nhân loại ngày nay là hòa bình, nhưng không có hòa bình trên thế giới, tan nát vì chiến tranh này, cho đến khi nào những mâu thuẫn của con người với chính mình chấm dứt. Dưới mắt Đức Phật, chúng sanh run rẩy như con cá, trên dòng sông sắp cạn, bị kìm kẹp trong tham ái, vùng vẫy hết chỗ này chỗ kia để thoát, giống như con nhỏ rừng bị mắc bẫy, như mũi tên lạc bắn trong đêm tối. Ngài nhìn thấy sự tranh giành lẫn nhau, cái vô nghĩa của hàng loạt cướp bóc, trong đó kẻ này ăn kẻ khác, chỉ để rồi bị ăn bởi người khác. Chiến tranh gây ra do tâm con người, và cũng chính tâm con người này có thể tạo ra hòa bình và công lý nếu con người sử dụng tâm không thiên lệch. Lịch sử thế giới cho chúng ta biết, kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo, cuồng tín và tham quyền thế chính trị và của cải đã tạo thêm nhiều thống khổ và tai hại lớn lao trong thế giới này và đã tiêu diệt một phần lớn nhân loại trong một đường lối độc ác. Những sự việc này không bao giờ đóng góp gì cho việc phát triển thế giới. Con người khát vọng quyền uy và của cải, bị đầu độc bởi ganh ghét bao giờ cũng tạo khó khăn. Thường cố biện minh hành động độc ác của họ bằng cách nói một cách vô nghĩa dưới danh hiệu hòa bình và công lý. Chúng ta đang sống trong một thế giới đoàn kết về vật chất nhưng chia rẽ về tinh thần, và đồng thời tinh thần đoàn kết nhưng vật chất chia rẽ. Chúng ta sống, làm việc và mơ mộng, mỗi người đều có một ý đồ nho nhỏ. Đôi khi chúng ta cười, đôi khi chúng ta khóc, và cứ thế ngày tháng trôi qua. Thái quá, chúng ta làm cực nhọc, đầu tắt mặt tối để duy trì thân xác. Chúng ta phạm tội không thể xiết kể để thỏa mãn nhu cầu và tham ái của xác thân. Chúng ta muốn nổi tiếng và danh vàng để thỏa mãn lòng vị kỷ cố hữu trong chúng ta. Chúng ta làm 1001 những sự việc để nâng cao cái gọi là uy tín, và rồi khi chết đến với cái mục rửa của thân xác trong mồ hay xác thiêu, chúng ta ra đi, xác thân không còn nữa. Trong cuộc đời, chúng ta tạo nhiều điều quan trọng quá mức trên xác thân. Cũng như chúng ta đã làm điều đó cho cái chết, thi sĩ Cantipalo mô tả cái ồn ào thái quá tạo ra bởi chúng ta như sau. Quá nhiều ồn ào, quá nhiều người, quá nhiều thì giờ, quá nhiều khó khăn, quá nhiều nước mắt, quá nhiều tiền bạc. Tất cả thứ đó để làm gì? Cho xác thân bé nhỏ, một viên tròn chất đạm, phân hủy nhanh chóng. Cái thân nhỏ bé tan rã nhanh chóng, không còn gì nữa cha mẹ thương yêu hay bất cứ người thân nào khác. Mặc dù như vậy, chúng ta phải có an ủi và quan tài, đám ma và mộ chỉ, tụ tập và tang tóc, nghi thức và nghi lễ, chôn hay thiêu, ướp xác để giữ hoài, tất cả những thứ ấy cho xác thân bé nhỏ phồng lên. Các con hãy nhớ, các cháu hãy nhớ, và sau chúng, người chết bị lãng quên, đá và xương còn lại. Vậy điều này không phải là một số nhiều vô nghĩa sao? Giá trị tinh thần. Julian Huxley nói, đời phải dẫn đến chỗ thực hiện những khả năng không kể xiết về thể chất, tinh thần, tâm linh v.v. mà con người có thể làm được. Nhân loại có khả năng làm nhiều việc vĩ đại hơn và cao quý hơn. Bạn sinh ra trong cõi đời này để làm việc thiện và không để thì giờ trôi qua vô ích. Nếu bạn biến nhát, bạn là gánh nặng cho thế giới này. Bạn phải luôn luôn nghĩ đến việc nâng cao lòng tốt và trí huệ. Bạn sẽ lạm dụng cái đặc ân trở thành một con người nếu bạn không chứng tỏ bạn xứng đáng với nguyên nhân và vì nó bạn được hưởng vị trí này. Phí phạm cuộc sống con người trong mối, trong nối tiếc, dĩ vãng, trong biến nhát và không lưu tâm chứng tỏ sự không phù hợp của bạn trên thế giới này. Cây văn minh mọc rễ từ những giá trị tinh thần mà đa số chúng ta không hiểu. Không có những rễ ấy, lá sẽ rụng và để lại một thân cây chết. Nếu tất cả núi là sách, và nếu tất cả hồ là mật, và nếu tất cả cây cối là bút viết, vẫn không đủ để miêu tả sự thống khổ trong đời này. Cho nên, tại sao những đạo sư giác ngộ như Đức Phật sau khi thấy đời chúng theo viễn cảnh của nó, không một động cơ vị kỷ hay ích kỷ nào, đã giải thích rằng không có mục đích thực sự của đời sống. Nếu chúng ta cứ để đời sống chạy vòng vòng theo chu trình sinh tử, trong khi đau khổ về thể chất và tinh thần, nhưng chúng ta có thể sử dụng hữu hiệu đời sống này cho mục đích tốt đẹp hơn bằng cách phục vụ người khác, trau dồi luân lý, rèn luyện tâm trí và sống như một người có văn hóa trong hòa bình, hòa hợp với phần còn lại của thế giới. Theo Đức Phật, con người không phải là bù nhìn vô trách nhiệm, con người là quả cao nhất của cây tiến hóa. Tuy nhiên, triết lý cổ xưa trình bày mục đích của đời sống như sau: dẫn từ năm tới đến ánh sáng, từ không chân lý đến chân lý, và từ tử đến bất tử. Những lời nói đơn giản nhưng có ý nghĩa này cho chúng ta vấn đề đáng suy nghĩ. Tử và bất tử, tất cả những câu con người hỏi về đời sống đều quan liên quan đến sự thật của cái chết. Con người khác biệt tất cả sinh vật khác vì con người biết được cái chết của mình nhưng lại không bao giờ chịu hòa giải với sự chia sẻ với số phận tự nhiên của tất cả những sinh vật sống. Nếu chỉ con người mới có thể hiểu được đời sống ngắn ngủi và cái chết không tránh được, con người có thể giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đời sống. Trong cuộc cầm cự chống lại cái chết, con người tuy đã thành công kéo dài đời sống, nhưng cũng chỉ giống như đứa trẻ chơi trò xây cất lâu đài bằng cát trên bờ biển để rồi được sống nối tiếp phá vỡ đi. Con người thường làm cho cái chết trở thành đối tượng trung tâm của tôn giáo, cầu khẩn phước báu thiên đường để đạt tới đời sống bất diệt. Chết xảy ra với tất cả chúng sinh, nhưng chỉ có con người trước sự đe dọa không ngừng của cái chết tạo ra ý chí để chịu đựng. Ngoài việc ham thích được trường cửu và bất tử trong tất cả các dạng thức, có thể tưởng tượng được con người tạo ra tôn giáo đến lượt nó, cố gắng đưa ra một sự kết thúc cuộc đời có ý nghĩa hơn. Mặc dù có nhiều tín đồ của nhiều tín ngưỡng tin tưởng có sự hiện hữu của thiên đường trường cửu, nơi đây đời sống là một hạnh phúc bất diệt, chúng ta vẫn chưa nghe thấy những tín đồ thuần thành của một tôn giáo nào say mê từ bỏ cuộc sống trần thế và những thứ mà họ là sở hữu chủ để rồi được về thiên đàng ngày nay. Tương tự như vậy, ngay cả người Phật tử cũng thích bám víu vào đời sống trần thế, quý giá của họ chừng nào họ tồn tại, mặc dù họ biết rằng đời sống trên thế giới này chẳng là gì cả và chỉ là khổ đau, và hạnh phúc tối thượng là niết bàn. Có bao nhiêu người đạt được niết bàn bằng bỏ tham ái? Ngày nay, khó khăn nhất mà các quốc gia phải đương đầu là vấn đề bùng nổ dân số. Đường lối và biện pháp phải được tìm ra để kiềm chế vết sân không ngừng này của dòng đời. Hàng triệu người cần thực phẩm, chỗ ở tiện nghi và an ninh. Với những người ấy, câu hỏi không phải là mục đích của cuộc đời là gì, mà là phải làm gì với đời sống. Câu trả lời đơn giản là ta nên sử dụng một cách hữu hiệu nhất đời sống và tìm ra cái gì là hạnh phúc mà ta có thể đạt được bằng phương thức thực tiễn và chính đáng hơn. Là lo lắng quá đáng về lý thuyết trừu tượng, về mục đích bí ẩn của cuộc đời. Tuy nhiên, tôn giáo bước vào để an ủi con người hay thức tỉnh con người về sự thật, đời sống không thê lương và vô vọng như nó được nhìn từ cơ sở xác thân vật chất không thôi, có hy vọng cho một đời sống tốt đẹp hơn. Tất cả những tiến bộ trên thế giới này được tạo ra bởi con người là do sự thật là con người nhận thức được con người phải chết và muốn để ảnh hưởng lại sau khi ra đi. Nếu con người đạt được bất tử và những ngày trên trái đất là vô tận, thì con người sẽ có xu hướng thoải mái và mất tất cả sự khích lệ và sáng tạo để tiến bộ. Con người sẽ không còn ham thích trong việc tạo thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Nếu không có chết, đời sống sẽ đình trệ, buồn tẻ, gánh nặng không tả xiết và chán nản. Nếu con người có tuệ giác, biết được thời gian bao lâu nữa sẽ chết, con người ấy sẽ hành động khác hẳn hành động mà người ấy đang làm hiện nay. Xác thân trở thành tro bụi, nhưng ảnh hưởng vẫn còn. Dù rằng cha ông chúng ta đã chết và ra đi, chúng ta vẫn cảm thấy họ vẫn hiện hữu với chúng ta, không vật chất, nhưng qua ảnh hưởng tạo ra từ thế hệ này đến thế hệ kia, ảnh hưởng của họ vẫn còn. Bằng từ ỏ, tổ tiên, chúng ta không chỉ liên tưởng đến tổ tiên, mà đến tất cả những ai đã đóng góp vào phúc lợi và hạnh phúc của người khác. Trong ý nghĩa này, chúng ta có thể nói những anh hùng, nhà hiền triết, và các thi nhân của ngày xưa đã không còn, nhưng vẫn hiện hữu giữa chúng ta qua ảnh hưởng của họ, vì chúng ta tự liên hệ đến những liệt sĩ và những nhà tư tưởng. Chúng ta chia sẻ những tư tưởng khôn ngoan nhất, lý tưởng cao quý và cả đến âm nhạc tuyệt diệu của hàng thế kỷ qua. Kêu gọi con tim của con người cho một mục đích là xác nhận không rõ ràng bản chất của đời sống. Khi con người cảm thấy bản chất cao quý hay tuyệt trần của mình, người đó không còn khóc than gì về mục đích cuộc đời vì đã nhận thức được chính mình là mục đích. Người biết suy nghĩ nhận định rằng dòng lịch sử loài người được quyết định không phải vì xảy ra trên đời, mà là cái diễn ra trong tâm của con người. Đức Phật nói, không có một siêu nhân nào có thể cao hơn con người toàn thiện. Con người có thể và phải tự nâng chính mình lên trên giới hạn cá nhân của mình, theo bước chân của Đức Phật. Sử dụng hữu hiệu nhất đời sống. Điểm quan trọng nhất về đời sống là chúng ta có nó, cho nên ta phải sử dụng nó một cách hữu hiệu nhất. Đó là thực sự giá trị lớn nhất của đời sống. Cơ hội sử dụng hữu hiệu nhất nó. Nhiều người sống một cuộc đời hẹp hò giới hạn, buồn tẻ và thất vọng vì họ không cố gắng sử dụng hữu hiệu nhất đời sống. Nhưng điều này có thể làm được bằng cách có được lý tưởng và tuân theo nó. Lý tưởng của chúng ta phải như thế nào? Chúng dùng để trau dồi đức tính con người dẫn đến sống một cuộc đời hạnh phúc và an lạc. Lối sống này được xem như một cuộc sống đạo hạnh, cao thượng, chính đáng, học thức, được kính trọng bởi mọi người. Không làm cho người khác hạnh phúc, một người không thể sống hạnh phúc, con người phải cố gắng hết sức mình, đồng thời khi gặp đối nghịch hay được hưởng thưởng bởi phần nào thành công, phải tự hỏi, tôi đã làm hết mình chưa? Và cả đến khi thua, phải nhớ lại con đường giải thoát không chỉ nằm trong chiến thắng, mà là trong việc chấp nhận cuộc chiến. Cái cây mang nhiều trái, con sông làm đức vì nhiêu, dòng sữa tốt của con bò. Công việc cực nhọc liên tục của người thiện, củ cải này đáng giá, công việc này đã làm cho lợi ích người khác, không phải cho riêng mình. Học thuyết hiện đại về phục vụ xã hội cần thiết đến thế, có thể nói là nền móng đạo đức của tất cả những tôn giáo vĩ đại. Niết bàn. Nếu ai dạy, niết bàn là sẽ phải ngưng, hãy nói với họ, nói dối. Nếu ai dạy, niết bàn là sẽ phải sống, hãy nói với họ, sai lầm. Sir Edwin Arnold trong thi phẩm Ánh sáng Á Châu. Định nghĩa đã nói ở trên đây về đời sống thừa đủ cho người nào hiểu quan niệm đạt niết bàn, nơi đau đớn về thể chất và tinh thần không còn nữa, vì niết bàn nói lên sự chấm dứt khổ đau. Mục đích của toàn bộ cuộc đời là ngăn chặn, giảm bớt khổ đau và tìm hạnh phúc. Nếu thực sự chúng ta muốn có hạnh phúc trường cửu, hạnh phúc ta chứng nghiệm trong tâm hoàn toàn thoát khỏi những phiền toái, chúng ta phải học cách đạt được nó bằng cách kiếm nhiều củ cải, quyền uy và những điều kiện trần thế nhiều hơn. Chúng ta không bao giờ có thể đạt thỏa mãn thực sự, mãn ý, tâm an lạc và hạnh phúc không thay đổi, được gọi là làm dịu giác quan và làm nguội những ô trược đang cháy trong tâm. Phải nhớ rằng, không ai bắt chúng ta phải làm một hành động đặc biệt nào đó, không ai dạy hay thưởng chúng ta. Chúng ta có hoàn toàn tự do ý chí và chọn lựa. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể chịu được tất cả những đau đớn và khổ đau vật chất và tinh thần, bạn có thể vẫn còn ở trong vòng sanh tử và tiếp tục gào khóc, rên xiết đau khổ, bị nguyền rủa, cầu nhau tranh đấu lo âu, chiến đấu để tồn tại, làm việc như nô lệ đêm ngày. Đương đầu với khó khăn và chướng ngại to lớn, thực ra trong suốt cuộc đời, chúng ta đã bỏ thì giờ năng lực và tâm trí vào chiến trường, tranh đấu để tồn tại, tranh đấu để có quyền thế, lợi lạc, tên tuổi, lạc thú, và tranh đấu để thoát những sự việc nguy hiểm. Đôi khi chúng ta đạt được một chút lạc thú, xen vào giữa, lạc thú nào thì cũng chấm dứt với khổ đau. Hãy nhìn vào thế giới, chúng ta có thể thấy con người đánh nhau như thế nào, giết chóc, thiêu đốt, ném bom, bắt cóc, cướp máy bay và đánh phá lẫn nhau, tiêu diệt người đồng chủng trở nên một trò chơi giải trí hay để vui đùa. Toàn thế giới như một nhà điên, con người đã quên đi tính nết tốt con người và để tư tưởng lời nói và hành vi tội lỗi ngự trị con người, rõ ràng không có chỗ trong tâm con người để trau dồi tư tưởng và hành vi thiện. Làm sao ta có thể tìm được hòa bình và hạnh phúc trên chiến trường mà người ta chiến đấu không ngừng để thắng hay để thoát hiểm? Thái độ vô nhân đạo của con người đã gây nên hàng ngàn tan tóc, không kể xiết. Nếu bạn có thể hiểu được cái mong manh của đời sống và cái nguy hiểm của thế giới, thì bạn có thể hiểu được ý nghĩa của việc đạt niết bàn. Bạn sẽ không còn chậm trễ trong cố gắng tìm tàu trạng thái hạnh phúc này. Ngày nay, bạn chiến đấu để thoát khỏi khổ đau bằng phương cách trần thế. Nhưng đó là trận thua, sẽ chỉ có thất bại. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng quét sạch khổ đau bằng cách phát triển khía cạnh tinh thần trong đời bạn, bạn có thể tìm thấy an lạc thực sự. Đó là niết bàn. Lạc thú trần tục. Chúng ta biết có nhiều người trong thế giới này, cả đến người Phật tử, không chuẩn bị tu tập để đạt niết bàn. Vì lý do đó, một số đã mô tả niết bàn như thiên đàng, nơi con người có thể vui hưởng lạc thú vô tận. Sự mô tả này lôi cuốn những người kém hiểu biết về đời sống và sự việc trần thế và những ai đắm chìm vào tham ái, luyến chấp trong đời sống và lạc thú trần tục. Họ không hiểu rằng quan niệm về niết bàn như vậy chỉ là mộng. Tuy nhiên, người trần tục luôn nghĩ và cầu nguyện loại niết bàn ấy. Mặt khác, có những người nghĩ rằng tốt hơn là cứ ở trên thế giới này, mặc dù đủ loại khổ đau để vui hưởng đời sống. Họ không hiểu rằng do tham dục và luyến chấp phát triển nơi họ, họ không thể cảm thấy hạnh phúc tối thượng của niết bàn. Những điều trần tục khác mà họ coi là hạnh phúc không thể giải thoát được họ khỏi cái đau khổ vật chất và tinh thần. Theo Đức Phật, vì vô minh mà con người tham cuộc sống trong vòng luân hồi sinh tử, trong khi đau khổ và cải mê chạy theo ảnh hưởng trong sự tìm cầu điều nhằm thỏa mãn giác quan, họ phải nên học cách làm dịu giác quan thay vì xoa dịu chúng bằng nuông chiều phù du. Hệ thống thế giới vô tận. Một số người nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta đều đạt niết bàn, thì thế giới này sẽ là một nơi trống rỗng và sẽ không có ai làm việc cho sự tiến bộ của thế giới. Đó là ý kiến nông cạn xuất hiện trong tâm của những người thiếu hiểu biết, kiến thức thực sự về cuộc sống. Họ phải hiểu rằng thế giới này không bao giờ trống rỗng, vì chỉ có một số ít người trí có thể đạt được niết bàn. Trong chừng mực và hệ thống thế giới còn liên quan đến thì không có giới hạn nào đối với chúng cả, không có sự việc như bắt đầu hay chấm dứt hệ thống, thế giới hay vũ trụ. Các hệ thống trần thế bao giờ cũng hiện ra và mất đi. Khi một hệ thống thế giới này mất đi, nhiều hệ thống khác vẫn còn lại. Trong khi đó, những hệ thống thế giới rải rác tái xuất hiện do sự phối hợp của các phân tử và năng lượng. Chúng sanh xuất phát từ những hệ thống thế giới khác xuất hiện do sự phối hợp của các thành phần này, vật chất, năng lượng và khuynh hướng tinh thần. Ta không nên nghĩ rằng chỉ có một số chúng sinh giới hạn đi loanh quanh trong vũ trụ này. Chúng sanh là vô giới hạn và vô cùng tận. Tiến bộ và ô nhiễm. Thực ra chúng ta có làm việc cho sự tiến bộ của thế giới này không? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc cho sự tiến bộ của thế giới này, nhưng thực ra chúng ta hiện nay làm tổn thương thế giới này. Chúng ta khám phá ra nhiều máy móc cải tiến để phá hoại thế giới. Thiên nhiên đã sản xuất quá nhiều thứ. Để đạt mục đích, chúng ta đã làm hại thế giới bằng đào bới, chặt phá, san lấp và phá hoại cái đẹp tự nhiên của trái đất. Chúng ta đã ô nhiễm bầu không khí, sông ngòi và biển cả. Chúng ta đã phá hoại đời sống cây cối và đời sống của những con vật đáng thương. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng ở nơi đời sống của mỗi cây có giá trị thực phẩm hay giá trị dược tính. Mỗi chúng sanh phải đóng góp phần của trong việc bảo trì môi sinh. Chúng ta không nên cho rằng chỉ có con người mới có đặc quyền đặc lợi của các cư dân có quyền sống trên trái đất này. Mỗi và bất cứ chúng sanh nào đều có quyền bình đẳng sống nơi đây, nhưng chúng ta đã tước đi quyền lợi của các chúng sanh khác. Không những thế, ngay trong cộng đồng nhân loại, chủng tộc này cố gắng phá hoại chủng tộc khác, cản trở sự tiến bộ và không để cho chủng tộc khác được sống trong hòa bình. Họ tuyên bố chiến tranh và chém giết lẫn nhau dưới danh nghĩa ái quốc. Chừng nào mà con người còn có tâm ô nhiễm thì không thể có hòa bình trên thế giới này. Do sự tồn tại của những chúng sanh như vậy nên trên trái đất này trở thành một nơi rối loạn. Ngày nay chúng ta thấy sự chém giết khắp nơi trên thế giới. Người này mưu toan lừa đảo người kia, tư tưởng ích kỷ chiếm ưu thế trong tâm họ. Người này không thể tin nổi người kia, họ nhìn người khác với nghi kỷ trong tim họ. Người này không thể hiểu được tính chất thực sự hay động cơ của người khác, mặc dù con người có thể tránh thoát con vật, nhưng rất khó khăn tránh thoát nội chính con người. Con người chịu trách nhiệm. Con người luôn luôn nói về sự bất ổn của tình hình thế giới. Ai là người chịu trách nhiệm về tình trạng bất hạnh này? Có ai khác hơn là con người được gọi là người tài trí? Làm sao ta có thể mong mỏi một thế giới tốt đẹp hơn và hòa bình nếu con người cư xử xấu xa hơn con vật? Sao ta có thể vui hưởng cuộc đời trong cái thế giới không thể tin tưởng được này? Các nhà khoa học theo đuổi cuộc chinh phục thiên nhiên vì mục đích vật chất, triết học Đông Phương mong muốn sống hòa hợp với thiên nhiên vì tâm an lạc và thành tựu tinh thần. Bạn không thể thay đổi điều kiện trần thế theo lời mong ước của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tâm bạn để phát triển sự mãn nguyện nhằm tìm thấy hạnh phúc. Một người chỉ chú trọng tìm cầu thỏa mãn trần tục sẽ không bao giờ đạt được kiến thức cao hơn, vì kiến thức này không thể tìm thấy mà không có việc tìm kiếm tích cực. Chủ nghĩa duy vật hạ con người xuống hàng súc vật, trong khi tôn giáo nâng con người lên hàng thần thánh hay cao quý. Trong chế độ nặng về vật chất, con người trở thành nô lệ cho giác quan. Tự nhiên đa số người không thích nhìn thấy sự thật của đời sống. Họ muốn ru ngủ chính họ vào sự yên ổn của giấc mộng huyền ảo, vào ảo tưởng và lấy bóng làm thật. Thái độ của Đức Phật về quyền uy thần thế và lạc thú tình dục như sau: tốt hơn cả quyền tối cao tuyệt đối trên trái đất này, tốt hơn về thiên đàng, tốt hơn cả đến quyền lực trên tất cả những thế giới. Đó là thành quả của người đạt thắng lợi, giai đoạn đầu của sự toàn hảo. Bằng cách bỏ cả cuộc đời vào tiến bộ vật chất trần thế, hầu thỏa mãn tham dục, không thể cho con người nhìn thấy cứu cánh của cái bức toại nguyện trong đời sống. Theo Đức Phật, thế giới này đặt nền tảng trên mâu thuẫn, bất đồng hay bức toại nguyện. Bằng cách nhận thức được bản chất thực sự của hoàn cảnh trần thế, Đức Phật cũng nói, Ngài không tán dương thế giới vì nó bức toại nguyện và vô thường. Ngài nói, phương pháp đi tới lợi lạc trên trần thế là một việc và phương cách đi tới mục tiêu cuối cùng, Niết Bàn, là một việc khác. Con người và mật ngọt. Dưới đây là một câu chuyện ngụ ngôn để chúng ta suy ngẫm về bản chất của đời sống và lạc thú trần tục. Một người đi lạc vào rừng rậm, toàn là gai gốc và đá lởm chởm. Người ấy chạm trán một con voi to lớn bắt đầu đuổi hắn. Hắn bắt đầu chạy để thoát mạng. Khi đang chạy, hắn nhìn thấy một cái giếng. Hắn nghĩ đây là nơi tốt để hắn có thể tránh thoát con voi. Nhưng bất hạnh thay, dưới đáy giếng lại có một con rắn độc. Tuy nhiên, trong lúc vô kế khả thi, hắn liều mình bám vào một cây leo thòng lòng xuống giếng. Trong khi hắn bám vào dây leo này, hắn nhìn thấy một con chuột trắng và một con chuột đen đang cắn dây leo mà hắn đang níu vào. Hắn cũng thấy một tổ ong bên cạnh, lầu lầu lại rõ một giọt mực. Trong khi đương đầu với cái chết trong ba đường nguy hiểm, hắn vẫn còn tham nếm giọt mực rớt xuống từ tổ ong. Nhìn thấy tình cảm lâm ly của con người khốn khổ này, một người hào hiệp đi qua tình nguyện giang tay cứu vớt đời hắn. Nhưng con người tham lam và khờ dại này từ chối vì vị ngọt của mật ong mà hắn đang an vừa hưởng. Vị ngọt của mật ong đã đầu độc hắn, khiến hắn quên đi cái nguy hiểm mà hắn đang phải đương đầu. Nơi đây, trong câu chuyện ngụ ngôn này, con đường gai gốc trong rừng tương ứng với luân hồi, bánh xe sinh tử luân hồi. Con đường gai gốc luân hồi là một con đường bất ổn và khó khăn. Không dễ dàng gì cho một người tiếp tục đời mình qua cái rừng gai gốc khó khăn của luân hồi. con voi tượng trưng cho cái chết. Cái chết luôn luôn theo ta, làm cho chúng ta bất hạnh phúc. Tuổi già của chúng ta cũng tạo bất hạnh phúc và bất an trong tâm ta. Cây leo tượng trưng cho xanh. Giống như cây leo càng lớn càng quấn vào cây khác. Cũng như vậy, do xanh, dòng đời chảy trôi tích lũy, nắm giữ bám víu vào những thứ trên thế giới. Hai con chuột tượng trưng cho ngày và đêm. Ngày từ ngày sanh ra, trong thế giới này, ngày đêm trôi qua, cắt bớt và thâu ngắn dòng đời. Những giọt mực là những lạc thú phù du trần thế quyến rũ con người, ở lại trong thế giới vô thường và bất chắc này. Người thiện đến, giang tay ra giúp đỡ, chỉ cho hắn con đường chính đáng để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm là Đức Phật. Một người nghĩ rằng sẽ là tốt hơn để sống trên cõi đời nhằm hưởng thụ không cần cố gắng đạt niết bàn. Giống như người từ chối thoát ra khỏi tình trạng nguy khốn trong đời sống chỉ để nếm một chút mật ngọt. Mục đích của cuộc đời là để đạt giải thoát khỏi gánh nặng vật chất và tinh thần.